Quảng Châu, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phong Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dù ngôn cãi ghè sẽ do Đại Đức Tề Quyền giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Phạm Tín, gồm các tiết mục thảo luận, đổ vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Nghệ Du Pháp ngày 8 tháng 3 năm 2011, Du Ngôn Cải Ghè. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật Tín Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha ya.
Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sang Kha ya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, đệ đức Thầy Quyền, đệ đức Minh Hạnh, cùng với chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là chúng ta sẽ học tiếp một cái đề tài nghĩa dụ pháp, nói về dụ ngôn cái nghe cái ghe. Ngày hôm qua đó thì chúng ta học bài kinh cái đề tài nói về có sấm mà không có mưa, hoặc là có mưa mà không có sấm, vừa có sấm vừa có mưa, không mưa cũng không sấm, cũng bốn hạng người. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng học về bốn cái hạng người mà được Đức Phật thí dụ như là bốn cái ghe. Cái ghe ở đây thì cái ghe thứ nhất được nói đến là trống và bịch, có nghĩa là cái ghe đó nó có cái lỗ trống và một phần thì sẽ bịch lại. Rồi cái trống và bịch này thì cũng là một hạng người, và đầy và mở cũng là hạng người thứ hai, cũng như cái ghe mà đầy và mở. Rồi cái hạng người thứ ba, trống cũng giống như cái trống và mở, có nghĩa là cái ghe đó vừa trống vừa mở luôn. Rồi đến thứ tư nữa, đầy và bịch, cũng có bốn cái ghe như vậy được nói đến, và có bốn hạng người như vậy được nói đến. Và bài học ngày hôm nay thì chi pháp hạng người thì cũng rất là sâu và rộng, vì bốn hạng người này được thí dụ như là cái đầy và mở được liên quan đến những cái sự tu tập gìn giữ oai nghi, nhờ cái sự gìn giữ oai nghi đó mà thấy được đây là khổ hoặc là đây là khổ tập, đây là sự diệt khổ hoặc là đây là con đường diệt khổ, vân vân. Bốn hạng người này sẽ đối chiếu với hạng người nào có oai nghi dễ thương, hoặc là hạng người nào sẽ không có oai nghi mà lại có cái sự tu tập, vân vân. Thì để biết thêm chi tiết sâu sắc thì chúng ta sẽ được nghe đại đức giảng sư Tuệ Quyền sẽ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm đọc phần chánh văn, sau đó cung thỉnh đại đức giảng sư thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ xin kính mời. Nam mô Bụt Tha ya.
Nam mô Bụt Tha ya. Dạ, con kính tri ân đại đức Pháp Chính. Sau đây con xin phép đọc nghĩa dụ pháp ngày 8 tháng 3 năm 2011, dụ ngôn cái nghè. Số 3 La Mã 103, cái ghè. 1. Này các tỷ kheo, có bốn loại gà này, thế nào là bốn? Trống và bịch, đầy và mở. Trống và mở, đầy và bịch. Này các tỷ kheo, có bốn loại gà này. Hai cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người, được ví như các loại gà này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Trống và bịch, đầy và mở. Trống và mở, đầy và bịch. Số 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người trống và bịch ở đây? Này các tỷ kheo, có hạng người có thái độ không dễ dàng khi đi tới đi lui, khi ngó trước, ngó hai bên, khi co tay, khi co tay duỗi tay, khi mang áo thân và lê, bình bát và y. Vị ấy như thật quán tri. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Như thật quán tri, đây là con đường, đường đưa đến khổ, diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người đầy và mở. Ví như này các tỷ kheo, các gà đầy và mở ấy, ta nói rằng này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Số 5. Này các tỷ kheo, thế nào là hạng người trống và mở? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăm giờ lê, bình bát và y. Vị ấy không như thật quán tri. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Không như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người trống và mở, ta nói rằng này các tỷ kheo, người này giống ví dụ ấy. 6. Và các tỷ kheo, thế nào là hạng người đầy và bịch? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người có thái độ dễ thương khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng và lê, mang y bát. Vị ấy như thật quán tri, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ việc. Như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ việc. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người đầy và bịch. Ví như này các tỷ kheo, các gà đầy và bịch ấy, ta nói rằng này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, bốn hạng người này giống như các loại gà này có mặt hiện hữu ở đời. Trích Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, chương 4, bốn pháp 11, phẩm mây mưa, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ thưa, có nghe không ạ? Dạ cảm ơn, mình hiện cảm ơn Phật tử vô thượng của Adhika của Ông Châu. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Trí Ngõ cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý sư cô, quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học qua giáo trình của nghĩa vụ pháp vụ ngôn cái gà. Dạ chúng tôi xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Puthang Phakawantang Apiwa Demiso Akato Phakawata Thammo Thamang Namasa Misopatipano Phakawato Savaka Sangko Sangkang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần cầu ý. Tăng dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ hộ đến chư tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Thầy Á. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, quả thật thì hôm nay chúng ta được biết qua cái ngụ ngôn cái ghè để ở đó mà chúng ta được hiểu được biết dựa trên văn kinh có bốn hạng người: trống và bịch, đầy và mở, trống và mở, đầy và bịch. Cái đầy hay mở cũng như là đẩy và đầy, chúng ta nhớ như vậy, và đẩy mà không đầy, rồi không đầy mà đầy, không đẩy mà đầy, không đẩy cũng không có đầy. Tức là cái ghè đó cũng như là cái lu. Thì cái lu mà nếu mà chúng ta có cái bịch nó lại đó, đẩy nó lại đó, nó được đầy thì nó rất là tốt. Mà có đôi khi còn cái lu mà đẩy lại mà nó không có đầy, không có nước ở trong đó, rồi không đẩy mà cũng không có đầy, thì đây chỉ là không đẩy, không có bịch lại, không có đóng nắp lu lại, nhưng điều mà nó đầy nước. Rồi không đẩy, không đóng nắp lu mà cũng không có đầy nước. Thì bốn hạng người xem như là chúng ta cứ suy nghĩ một cái lu mà có đẩy nắp và đầy nước thì đây là cái lu nó tốt, cái nước ở trong đó chúng ta sử dụng được. Còn cái lu tiên mà nó đẩy, tức là nó bịch lại, nhưng nó trống, không có nước ở trong đó, tức là nó không có đầy nước, không có nước gì trong đó hết. Có những cái lu không có đậy nắp nhưng điều mà nó đầy nước, và có những cái lu không đậy cũng không có đầy. Thì ở đây nó ám chỉ cho hai cái hạng người. Hạng người thì tốt hoàn toàn về hình thức lẫn cả nội dung, còn một người không tốt về cái hình thức nhưng cái nội dung, nước ở bên trong rất là tốt. Còn hai hạng người nữa, tức là hạng người về cái hình thức thì có nhưng điều mà nội dung không có, và có những người không có nội dung và cũng như không có hình thức. Thì nói như vậy thì chúng ta sẽ dễ nhận hơn, chúng ta sẽ dễ có sự cảm nhận về cái ví dụ, về cái lý pháp. Thì kính thưa quý vị, một là hạng người, thứ nhất là hạng người mà chúng ta thấy được ví dụ điều thứ nhất, hạng người đẩy, có đẩy nắp, xin lỗi, hạng người nếu tính theo kinh văn thì hạng người trống và bịch, và trống và mở. Cái hạng người khi chúng ta thấy có một số người sống trong cuộc sống này, họ không có cả hai cái hình thức, vừa có sự tu tập mà vừa có cái sự tu tập ở bên trong lẫn cả bên ngoài. Có những người có cái sự tu tập ở bên trong nhưng về cái quan nghi, về cái tế hành vi của họ không có, và có những người không có một quan nghi nào cả mà cũng không có một cái sự thu thúc, cái sự chế ngự ở trong tâm mình. Và cái hạng người thứ tư đó chính là hạng người tốt đẹp, vừa có sự thu thúc cũng như là vừa có cái sự tu tập ở bên ngoài về quay nghi tế hạnh, và cũng như là về cái tâm tu và cái lý tưởng tu, và cuối cùng họ chứng đắc, rồi họ có cái giá trị tốt đẹp. Kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều con người mà nếu như trong hội chúng tăng, những người tu tập thì cũng là như vậy, ở xã hội cũng như vậy. Có những người, người ta không tạo vẽ một hình thức, không xe xua, nhưng ở đó rất là tốt. Ngược lại có một số người xe xua, coi như là điểm tô, nhưng điều có nội dung họ không có cái gì cả. Một con người mà xe xua, ở đây không có nội dung, xin nói trước. Kính thưa quý vị, một vị tu sĩ đòi hỏi thứ nhất là phải có cái quay nghi tế hạnh, và có cái tâm tu, có cái lý tưởng tu. Đây là cái giá trị thứ nhất. Vị ấy có một chánh niệm, có một sự tu tập tốt đẹp ở trong tâm mình, còn mọi hình thức ở bên ngoài họ không quan tâm, họ không quan trọng về hình thức, có những người mà chúng ta thấy nhiều khi họ, cái tâm của họ nó rất là vô tư, nhưng cái tâm của họ không có những cái ẩn chứa những cái gì, những cái tham ác, những cái sân ác, những cái tà kiến ác. Tâm của họ không có dễ đầy những cái sự phẫn uất. Tâm của họ không có, mà chúng ta thường thường cho rằng tức là tuy vô tư, con người vô tư, nói năng không có có cẩn trọng, nhưng điều mà không có thâm độc. Thì nếu theo hình thái của xã hội chúng ta sẽ nói vậy. Còn nếu nói theo đạo thì có nghĩa là những người tuy không có cái hình thức bên ngoài, như là chúng ta thấy vị ấy không có cái tướng hảo, không có cái tướng hảo, tức là nhiều khi vị đó đắp y lên không có có đẹp trai, hay không có vị ấy có thể là mập quá, lùn quá, ốm quá, thấp quá, hô quá, đen quá, vân vân, xấu quá, vân vân, thì cái đó chỉ là cái hình thức bên ngoài. Nhưng ở trong tâm của vị đó, vị đấy gìn giữ đầy đủ các cái giới luật, gìn giữ đầy đủ các cái học giới, vị ấy có cái sự tu tập, có cái sự thu thúc, có cái sự thọ trì. Và không chừng các vị ấy có những vị người ta đã thành tựu, coi như là người ta thành tựu như thật, quán xét đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự khổ diệt, và vị ấy như thật quán tri đây là con đường đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não, đưa đến sự chấm dứt coi như là không còn khổ sanh nữa. Chúng tôi nhớ như ở trong tích truyện có một lần có một vị tỳ kheo lưng nó bị gù, và vị ấy là vị a la hán. Các vị tỳ kheo chọc ghẹo thì Đức Phật nói không nên chọc ghẹo các vị đó chính là vị thánh, chính là đệ tử, chính là con của Như Lai. Thì các vị, chúng ta thấy chúng ta không có thể trông mặt mà bắt hình dung được. Và ở đó chúng ta thấy phim Tàu, ở trong phim Kiếm Hiệp, nó có cái gọi là tế điên, là lấy từ cái ý nghĩa này ra nè, không phải cần cái hình thức bên ngoài, không phải nắm cái tướng, bắt cái tướng, mà chúng ta nói cái sự là chắc. Mà cái tướng cũng như chúng ta thấy trong phim Tế Điên Hòa Thượng, ông ta rất là xấu, rất là ác. Ý xin lỗi, ông ta rất là xấu, ông ta rất là quậy. Nhưng ông ta quậy có cái chừng mực, và ông ta quậy khi mà có chuyện gì cần là ông ta cũng sẵn sàng giúp đồng đạo, giúp cho chùa chiền, giúp cho Phật Pháp, vân vân. Thì ở đó thì sẽ cứu người. Thì nói theo cái tinh thần của nhập thế của Tế Điên Hòa Thượng. Nhưng một ví dụ khác, về cái đời sống bình nhật thường xuyên, có những người có thể nói họ có nghiệp tâm, họ có cái nội công hết sức là tốt đẹp, nhưng nhiều khi vì ấy có cái đời sống chúng ta tạm gọi tức là nó không có chấp thủ những cái oai nghi. Rồi chúng ta đừng có cho rằng là những người đó là những người xấu, hay là những người mà họ bị những cái bệnh hoạn, hay bị những cái chứng tật, mà chúng ta nghĩ rằng những người này là những người không tu, vân vân. Có thể là mặc y xốc xếch hở hang, mặc y coi như là nó lượm thượm gì gì đó, hoặc là vì ấy đi nó không có tề chỉnh, đi nó không có cái cẩn trọng, đi nó không có một cái giữ gìn, thì chúng ta cũng khoan mọi đánh giá là vị ấy không tốt. Bởi vì ở trong tinh thần Phật Pháp của chúng ta nắm bắt là cái gì? Nắm bắt cái con người tốt đẹp phải được xuyên qua cái gì? Cái tâm của vị đó tốt. Cái tâm của người thì, của cái vị đó có giữ gìn, tâm của vị đó có thật sự sống chết với đạo, sống chết với cái gì? Với giáo pháp. Vị ấy thực nghiệm pháp và vị ấy hành pháp, dầu nắng dầu mưa dầu khổ đau như thế nào, vị ấy dám chấp nhận. Phật pháp này cần thiết quý vị một miếng máu, một cái tay, một cái đầu, một cái chân, ngay cả một mạng sống. Chúng ta có thật sự dám hiến thân không? Dám hy sinh không? Chúng ta thử suy nghĩ. Nếu giả dụ có một cái binh đao đạn dược, có một cái chuyện mà làm cho con người phải đối diện để bảo trì cho cái sự tồn vong của Phật Pháp. Thì ở đó mọi con người chúng ta có thật sự có cái tâm đối với đạo không? Ở đây chính là cái giá trị lớn. Và đặc biệt hơn nữa chính là cái gì? Chúng ta có thật sự vâng lời sống đúng như con, như cái lời mà Đức Phật đã dạy. Hãy đi theo dấu chân của Ngài đã đi, hãy đi theo con đường của Ngài đã đi. Đừng có nhiều khi rải hoa đón chào Ngài nhiều quá, hay áp phích ba nô. Điều đó nó chưa phải là, điều đó nó không phải là một điều cần thiết. Tối quan trọng hơn chính là chúng ta đi theo dấu chân của Phật. Đó là cái gì? Là chúng ta thực hành theo lời dạy của Ngài. Thực hành theo lời dạy của Ngài chính là chúng ta dầu sống dầu chết, nguyện một lòng là phụng thờ, nguyện một lòng đi theo, đồng vui cộng khổ với Tam Bảo. Nguyện cả đời này không theo tà đạo tà giáo, trong vòng luân hồi không theo tà đạo tà giáo. Thì dầu chúng ta là mạng sống gì, là nam là nữ, là cao là thấp, là xấu là đẹp, là tốt là xấu gì, hình thức bên ngoài nó không có quan trọng. Mà quan trọng trước nhất là chúng ta có cái, có một cái ý chí, có một cái quyết định cao độ để chúng ta sống chết đối với Phật Pháp. Và từ cái sự sống chết đó cho nên chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta có sự tựa nương nơi Tam Bảo, mà không cần phải là cái hình thức gì gọi là ghê gớm. Nhiều khi trong cái hình thức chúng ta thấy một cái căn nhà xây rất là đẹp nhưng chưa chắc nó là bền. Rồi chúng ta thấy một cái căn nhà nó không có được tô son, nó không có được trang trí nội thất gì ghê gớm tốt đẹp, nhưng ở đó kiềng móng và kết cấu của nó được vững chắc. Thì đây chính là hạng người được tốt đẹp, cũng như là cái nhà đó sẽ tồn tại với cái thời gian, và có người đó sẽ tốt đẹp ở trong tinh thần Phật Pháp. Đây cũng chính là con người khó tìm, chứ không phải là đơn giản dễ tìm. Cái hạng người thứ hai mà chúng ta thấy có bịt cái nắp lu lại, tức là đẩy cái nắp lu lại, nhưng ở trong không có cái gì cả. Đây là hạng người bị Đức Phật Ngài khiển trách. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thật, thật không xứng áo cà sa. Đây cũng chính là Đề Bà Đạt Đa thở xưa mặc một cái bộ y mới, tưởng rằng mình là một đạo sư của một phe, của một nhóm, để đối diện lại với Đức Bổn Sư. Và chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói, à, thật sự mặc áo cà sa vậy nhưng tâm đều uế trược vậy thì không có thật mặc cái áo cà sa này đâu. Chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, chư Phật tử dễ bị dụ, dễ bị hào nhóm. Chúng ta vô cái chúng ta thấy tự nhiên một cái thiền viện thanh tịnh, một cái chùa thanh tịnh, một cái chùa sạch sẽ được dọn tươm tất, mà đôi khi chúng ta lại cho là ở cái chỗ này các sư, các cô, các thầy tu hành được tốt đẹp, hay là đi vô các đầu thấy người ta trang nghiêm, người ta im lặng, nhưng sự thật ra còn không có người khác, chỉ ồn họ ồn ào, họ đủ thứ đủ chuyện chúng ta không thấy. Rồi có một số người họ ăn nói từ tốn truyền cảm, mà ta nghe tới đâu thì nó tê tái tới đó. Chắc có lẽ là thầy này, sư này, hòa thượng vị thượng tọa này chắc chứng được cái pháp màu gì đó, mà ta nghe cái sẽ tự nhiên sao ta mở mang, ta nghe tự nhiên sao ta nó ngọt chứ đường cát, mà nó mát như đường phèn vậy đó. Tự nhiên cảm thấy vui, cảm thấy thích. Nhưng thưa quý vị, quả thật nếu xét kỹ lại thì chẳng qua những lời giảng, những lời nói của họ mang tính tăng bốc, những lời giảng, những lời dạy của họ mang tính tâm lý xã hội, mà đôi khi quên, đôi khi không thấy. Rồi nhiều khi họ tỏ vẻ cho chúng ta tu tập là một con người mà xứng đáng lễ bái, xứng đáng của như nhận của tính thế, xứng đáng là mô phạm, xứng đáng là bậc sư, sư thầy cho tất cả phải noi theo, vân vân. Thì đây cũng chính là người Phật tử làm nhiều cái việc này vô cùng có cái sự so sánh. Nhiều khi đưa vị ấy tận trời trời cao, rốt cuộc là té xuống một cái bịch rồi chúng ta không thấy. Kính thưa quý vị, có người mà chú trọng về cái hình thức á, hay con người mà tô vẽ về cái hình thức thì con người nó rỗng tách. Có cái chiều nông, tức là có chiều ngang nhưng có chiều sâu. Đây cũng chính là cái hạng người mà xem như là che giấu bằng cái hình thức để người khác người ta kính trọng, xin lỗi, để người khác lầm tưởng rằng mình chính là cái sự tốt đẹp, mình chính là một cái điều hay, mà thật sự ở trong đó không có một cái gì cả, nó rất là nhiều. Trong tâm của mỗi con người, chúng ta thích người ta tâng bốc, thích người ta quan tâm, thích người ta gần kề. Thế mà chiều này chúng tôi đi việc cái Sài Gòn, cái đi ngang một cái chỗ đó, chúng tôi cũng đi mua đồ, cái vô tình gặp một cái người quen, người đó là em của một cái người Phật tử, một người Phật tử cũng quen. Cái nói trời, ở nhà chị con buồn quá trời, chị con buồn sư lắm. Nói sao buồn, con sư làm cái gì mà buồn? Không, từ đó giờ từ lâu lắm mà sao sư không có ghé, không có thăm chị, rồi không có điện thoại hỏi chị, không có gần, ý thức là không có thân gần nữa, thì chị buồn lắm. Thì chị nói giờ chắc sư không cần mình nữa. Cái chúng tôi cười, chúng tôi nói tại chị nói như vậy chứ chúng tôi đâu có suy nghĩ như vậy, khi nào thuận tiện thì chúng tôi có việc gì thì gia đình có thể bạch trình thì hoặc là báo chúng tôi cũng giải quyết thôi, chứ có chuyện gì. Và nhiều khi có lẽ là sau này nó bận rộn một chút xíu, có lẽ là nhiều khi có việc gì thì liên hệ, không có thì quý vị, chứ đâu có cái chuyện gì đâu. Thì kính thưa quý vị, cái tinh thần của Phật tử đó, họ thích cái gì? Họ thích cái take care, họ thích cái chăm sóc, họ thích cái mà gọi là được coi như đối hoài. Khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy là nó kẹt rồi. Thì đây chúng tôi mới nói với cái anh đó, nó nói với chị á, nó hồ sư á, sư nói hiểu như vậy là tội nghiệp lắm, tội nghiệp cho cả hai, tội nghiệp cho chị cũng tội nghiệp cho sư. Cái chuyện các sư tu mà, cái chuyện chùa chiền mà, thì lúc anh này mới giật mình, anh nói các sư đâu phải là các sư phải nói, các sư đâu phải là phải nói về cái chuyện đó, là giải quyết về cái chuyện đó để mà để tâm tư tình cảm. Mà quý Phật tử phải bước tới đạo bằng một cái niềm tin, bước tới đạo cúng dường hay là lễ lại các sư gì đó thì nó bằng cái gì? Nó bằng một cái niềm tin, bằng một cái sự hiến cúng, chứ không phải là bằng một cái cá nhân của sư từ quyền này. Chỉ nếu suy nghĩ như vậy là tốt lắm, ổn lắm. Nó chỉ là một cái cá nhân, nó chỉ là một cái tâm tình, tâm tư. Của vị đó với chúng tôi. Mà bây giờ khi cha mẹ cần hay ông bà anh cần, anh có thể giúp được, hay hoặc là anh có thể tìm một cái gì đó mà cho ông bà cha mẹ của anh làm cái việc nó hữu ích, bằng cách tức là có thể làm cái việc gì mà ông bà mình vui. Nếu mà nói theo đạo thì có thể cho ông bà cha mẹ mình đi chùa, hay là đi chùa này chùa kia, hay đi xa đi gần, đi lễ bái hay đi thập tự gì đó, nói theo xã hội, thì anh cảm thấy rằng cái điều đó nó tốt hơn là ở nhà cứ thưa ba, thưa mẹ, thưa anh, thưa chị, thì cái hình đó ra nó không hay. Thì kính thưa quý vị, cái con người thì nó chính vì bị ái làm nhân, ái làm duyên sinh tử, và cũng sống, đã sống ở trong ái, đang sống trong ái, và cũng làm nhân cho ái nó khởi sanh ở trong tương lai. Thì nếu như mà mấy ông sư mà lâu cái tối ngày không có làm gì, cứ cầm cái điện thoại bắt đầu nhắn tin nói chuyện với Phật tử, hay là hỏi han như thế này thế nọ, thì quả thật tội nghiệp cho mấy sư đó lắm, tội nghiệp cho mấy sư đó. Bởi vì mấy sư đó rảnh quá, và mấy sư đó làm không có đúng, cũng chỉ là cái gì Thấy có, nhưng đều không có cái gì. Mịt mà không có, có đầy, hay là đầy mà không có, có đầy nước, nước không có gì cả. Lẽ ra những cuộc nói chuyện đó là chỉ dạy cho những người Phật tử hiểu biết về Phật pháp, chỉ dạy cho họ cái sự tu hành, hay có thể cái sự đau thương của chính họ, chúng ta dùng cái lý pháp để chúng ta dẫn dụ, dẫn dạy cho họ, thì cái đó nó hay hơn. Thì cái thông việc ở trong cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều tình huống đó. Đừng có thấy không phải mà một số sư số thầy mà nói chuyện nghe dễ thương, nói chuyện nghe truyền cảm rồi đẹp đẽ, hay là cao sang quyền quý, hay chức vụ, làm chức vụ này chức vụ nọ, chúng ta trời, chúng ta bái bái lại lại, có nhiều vị, cho nên chúng ta thấy có nhiều vị vị sư vị thầy để với cậu ship vô, nó đầy nhóc hết trơn tất cả các chức vụ, không biết cái chức vụ là cái gì nữa. Thì cũng cầu mong mai mốt chứ tôi lớn lớn tôi có chức vụ chứ tôi không dám để nhiều. Nhưng chúng ta thấy bây giờ thấy sư tưởng để kìa cả để ký cái tên để chữ TK giác chánh, nói cho sư tưởng không để chữ thượng tọa, để chữ hòa thượng gì, cười để vậy ta cũng biết rồi mình có hay không gì, mình có thượng tọa hay hòa thượng người ta cũng biết mình rồi. Cho đó những cái mà cũng dạy lại cho hậu tấn phía sau, rồi có chức vụ gì thì giới thiệu vô gọi là cho nó xôm xôm tụ tụ, chứ đã là tu hành mà để cái gì biết năm sáu chục chức vụ, năm mười chức vụ, nội chỉ có một cái chức vụ đó là chức vụ của trụ trì cũng muốn chết màu chết tổ rồi, còn đeo mang thêm gì nữa của chuyện trụ trì cũng như là khổ ải vô biên, hồi đầu chưa có thiện ngạn nổi nữa. Thì chúng ta thấy đó chỉ là cái màu mè mà cái người đời đó Phật tử mới chầu thôi. Sư có lẽ là sư phụ mình, thầy mình, hòa thượng mình, thượng tọa mình, rồi phước báo lắm, mang nặng nhiều chức vụ, chắc có lẽ cao sang, nhiều quyền quý lắm, nó có nhiều chức vụ, nhưng sự thật là cái đó hợp lý trong cái việc làm việc sinh hoạt gì đó. Nhưng điều mà người Phật tử đừng có suy nghĩ rằng thầy mình, sư mình được như vậy đó là cái đó là mình hưởng lấy, không phải vậy. Mà cái đó nó không phải là một điều tốt đứng trên tinh thần của sự tu tập. Quý vị biết nội chí vô mà giới thiệu chức vụ thứ hết giờ, cuộc họp vô mà chục vị mà mang chục chức thôi thì hết giờ, không còn thời gian nói chuyện nữa, đứng dậy cái thưa ông này bà kia chức vụ này chức vụ nọ, thì nó mất cái thời gian bao nhiêu rồi. Thì cũng phải những người đó có cái gì thì đại diện mà không có cái gì ở trong tâm tu. Nhiều khi người ta lại gọi là một trưởng ban này, một trưởng một ban nọ, nhưng liệu người ta có đầy cái giá trị đó không? Thì nó không, thì cái chuyện đó thì thôi, tại vì mình còn nhỏ, mình chưa có chức, chưa có vụ, chưa có chức, chưa có quyền gì hết trơn, mình nói vậy người ta nghe người ta cười, nó nói tại ông chưa có cho nên ông nói vậy, mà ông có ông dám nói hay không. Thì cầu mong chúng tôi cũng không có bị cái bến xe cũ đã đi qua. Thì ở đó cũng chính là cái gì, cái có hình thức nhưng chưa chắc có cái nội dung. Và đây cũng chính là cái điều có một số vị chúng ta thấy có cái sự thu thúc, có cái oai nghi về bề ngoài nhưng thật sự không có gì hết. Ở trong cái tiền thiền thì bị cái bệnh này, cái bệnh tức là mình ngó người ta coi người ta ngồi thiền tới đâu, ngó người ta coi người ta ngồi thiền có bao lâu, một tiếng hai tiếng hay người ta đi ra đi vào. Rồi đến khi có cái người này, rồi có cái bị mà quản chúng đi tới đi lui thì chúng ta thẳng lưng, khi đi qua chúng ta trùng lưng, cũng như hoặc là khi mà thấy người ta thì chúng ta niệm Phật, chúng ta làm bộ, chúng ta thành tâm, chúng ta chú tâm, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, nhưng không thấy người thì chúng ta không có niệm, thì cũng là cái hình thức nữa. Thì cái hình thức quả thật đây cũng chính là một điều mà hết sức là cần phải có một cái sự xét lại. Chúng ta cần phải loại trừ cái hạng người này là thùng rỗng mà kêu to, hay là chúng ta thấy túc nước sơn mà không có túc gỗ. Đây chính là cái điều mà trong người ta nó thường nói thà tốt gỗ chứ còn hơn tốt nước sơn. Thì như là hạng người thứ nhất mà chúng tôi vừa nói đó, không có hình thức nhưng vì ấy có cái có cái sự cứng cáp, có một cái sự tu tập hay có một cái đạo hạnh tốt đẹp. Cái hạng người mà chúng tôi đang nói, tức là có hình thức cũng có nội dung, như là lưu manh mà giả danh trí thức, dốt mà tưởng là mình là bậc trí tuệ, ngu si mà tưởng rằng mình là một người trí tuệ, mà có người thường thường bị cái giả tướng, chạy theo cái giả tướng từ trong tâm mình, và cái giả tướng, cái tướng trạng, cái tướng thô bên ngoài chúng ta cũng chạy theo để chúng ta nắm bắt nó. Đây là một điều nguy hiểm vô cùng. Dối thì hay làm tốt, dốt thì hay nói chữ, là như thế đó. Tưởng là mình chắc là ba qua chích chè, tưởng là mình chắc là đạt được cái sở học này, cái kiến văn nọ, nhưng sự thật ra mình còn rất là hạn chế. Có người mình không đầy đủ, mình che mình chắn thì nó hết sức là nguy hiểm. Người khác không biết nhưng ta biết, có chư thần chư thiên biết, người trí tuệ biết, người có cái tâm tu tập họ biết. Người có cái tâm tu và người không có tâm tu, người có tâm tu họ sẽ biết chúng ta có sự tốt đẹp, và người có cái tâm tu mà thấy chúng ta có cái hình thức như vậy, họ biết là chúng ta không có chuyên tu. Là cái hạng người thứ hai mà chúng ta cũng cần phải có một cái tư duy, cần phải có một cái sự suy nghĩ về cái hạng người này. Ở đó hạng người này là hạng người cần phải tránh xa. Và chính hạng người này chúng ta đã thấy và có mặt ở trong cuộc sống này. Hình tướng đó là giả, mà chỉ cái sự thật để lại ở trong lòng của một con người. Như chúng ta thấy sấm mà không có mưa, ầm ầm đùng đùng chứ không có mưa gì hết trơn. Yeah. Thấy tốt đẹp vậy nhưng không có cái chuyện gì hết. Yeah. Cái người thứ ba kính thưa quý vị, không đậy cũng không đầy, hay là không bịch mà cũng, hay là không có bịch mà nó cũng trống trơn, cái lu nó không có đậy mà nó cũng không có cái gì cả. Đây là những hạng người hết sức là ác xấu, những hạng người không có một cái oai nghi tế hạnh, không có thu thúc, có cái gìn giữ nội tâm của bên trong, nội sắc nội tâm của bên trong lẫn cả bên ngoài, cũng như là nội về cái oai nghi tế hạnh không có. Đây là chúng ta cũng dễ bắt gặp ở cuộc sống này cũng vậy nữa. Mà có một số con người họ nghèo khổ, họ ngu si, họ quờ quạng, họ thô tháo, họ dơ dáy, họ không có một cái gì cả. Bởi vì cái phẩm mạo của một người tu, chúng ta thấy nghèo cho sạch mà rắc cho thơm. Và chúng ta thấy tự nhiên thấy người đó nghèo nghèo, khổ khổ, thấy đen đen, hôi hôi, chắc là ta tu tốt chưa, chắc là không có chuyện gì hết đâu. Hoặc là thô tháo, ăn nói văn tục là một, sở hành oai nghi, không có tề chỉnh, có cái sự lượm thượm, không có sự thu thúc, không có sự chế ngự. Cái oai nghi tế hạnh của một người tu hết sức là hay, nó đẹp lắm. Đành rằng Đức Phật Ngài hết sức là chú trọng ở tâm của một con người khởi lên cái thiện tâm thì an lạc sẽ bước theo ta như bóng không đời hình. Nếu mà ác tâm khởi lên trong lòng ta thì như là bánh xe lăn theo con bò kéo xe, nhưng ở một cấp độ khác. Đức Phật là một cái nhà giáo dục hết sức là lớn, giáo dục từng cái ăn, từng cái mặc, từng lời ăn tiếng nói cho hàng đệ tử. Phải ăn như thế nào, phải nói ra sao, phải mặc ra sao, và phải vệ sinh tắm rửa ra sao. Quý vị thấy rất là lạ không? Trong luật có ghi mà, vì tỳ kheo không tắm bao nhiêu ngày là sẽ phạm luật. Vì tỳ kheo cái y mà nó rách một đầu ngón tay mà không phá lại thì xem như là vị ấy phạm tội. Vị tỳ kheo ăn không tề chỉnh cũng phạm tội, mặc y một y không tề chỉnh cũng phạm tội. Ở đó chúng ta thấy về tư cách của một nhà sư rất là đẹp, về cái oai nghi tế hạnh, về lời ăn tiếng nói, về cái mặt, cái cách sống rất là tốt đẹp. Ngay cả trong kinh văn còn dạy, quý vị có tin không, là trong 14 pháp hành á, khi mà đi vào nhà vệ sinh phải sao, chúng ta phải đằng hắn hay phải vội gõ cửa coi có người trong đó không. Đây là một cách sống hết sức là lịch sự. Chúng ta thấy vừa kính vừa thương Đức Phật không? Không có cái gì mà Ngài không gửi lại cho chúng ta. Từ cái ăn, cái mặc, cái sự suy nghĩ, đành rằng cái tâm tu đoạn khổ diệt khổ là được đưa lên hàng đầu. Nhưng những cái quan nghi của sự sinh hoạt, đời sống bình nhật cũng được Đức Phật Ngài phơi bày cho tất cả, để tất cả thấy, để tất cả hiểu, để tất cả nghe. Cái sự sử dụng từng cái vật phẩm của đàn na tính thí cũng một cách tốt đẹp. Cái y đó sau khi mặc nó cũ, nó rách, không vá không may được, phải để làm nùi lao. Để làm nùi lao xong là để lại đó, có thể làm vách trét cái này, phải vắt lên cái kia, chứ không phải là có một cái sự hoang phí. Quả thật thì về cái hình thái Đức Phật đã gửi hết cho cuộc sống này, cho những người đệ tử, những cái gì mà lợi ích của cuộc sống được Đức Phật Ngài trân trọng và Ngài gìn giữ. Cũng như chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy về cái môi sinh, vì tỳ kheo không được đã thảo về cỏ cây, không được chặt cây và không được làm mọi thứ này mọi thứ kia vân vân, thì bởi đó cũng là dạy cho đời không có mà đốn củi phá rừng rồi làm cho cái thời tiết, làm cho cái thiên nhiên nó mất đi cái tự nhiên của chính nó, và như vậy hết sức là nguy hiểm. Quả thật hết sức tuyệt vời. Cho nên ở cuộc đời này, những con người mà không có hình thức, mà không có nội dung, hạng người này ghê gớm lắm. Hạng người này là phá cái gì? Phá cái đạo, phá tướng của chính họ, phá cái giá trị đạo pháp là cái thứ hai, làm cho những người chưa có niềm tin không thể có niềm tin, những người đã có niềm tin họ bị suy giảm, cũng do những con người không có sự thu thúc mà cũng không có liễu tri, không có như thật liễu tri về khổ tập diệt, và không có liễu tri về như thật quán tri, đây là con đường đưa đến cái khổ diệt. Những con người này là những con người phá hoại, những con người không có tốt đẹp, mà chúng thấy ở trong cuộc sống này rất là nhiều. Có những con người sanh ra trên cuộc đời họ không tạo cái lợi ích cho đời, mà chỉ quậy phá, phá làng, phá sống, sai xỉn, mất nết, hư thân mất nết, mà sai xưa, ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi, rồi quậy phá, vợ con phải khổ sở, làng sống phải mệt mỏi, anh chị em dòng họ phải mất cỡ với người, vân vân. Rồi họ quậy quản, bắt đầu đưa đến tù tội, đưa đến cái sự khổ đau, trước nhất là hại cho chính họ, hại cho những người xung quanh, hại cho những người thân. thì những người này, những vị tỷ kheo mà sống trong pháp và luật này không có một cái sự thu thúc, không có một cái oai nghi tế hạnh, khi mang bát, khi đi tới, khi đi lui, không có một cái hay ăn nói không có thu thúc về thân, thu thúc về khẩu, thu thúc về ý, vân vân. Thì khi như vậy, họ không có tiết chế trong ăn uống ngủ nghỉ, họ không có có cái lề lối, và không có cái hòa đồng đối với tăng, mà sống bằng một cách tức tự tung tự tác, sống bằng một cách tức là coi trời bằng vung, không có sự tôn trọng ý kiến của tăng chúng, hay là không có một tôn trọng ý kiến của tập thể, không y tôn trọng ý kiến của phần đông, thì chắc chắn những con người đó là những con người hại đạo. Mà nếu ở xã hội thì những người đã hại cho đất nước, một ngày một đau khổ thêm, một ngày một lâm nguy thêm. Kính thưa chư Phật tử, chúng ta chưa đắc chứng một cái gì ở trong cuộc sống, chư Phật tử cũng lưu ý, có khi chúng ta chưa có thành tựu một cái chuyện gì, mà nếu khi chúng ta ta thắng, chúng ta phê phán, chúng ta đã phá, hay chúng ta nói bằng lời ác khẩu, bằng thân ác khẩu, bằng lời nói ác khẩu, đến một vị sư này, đến một vị thầy nọ, đến một vị sư cô kia, vân vân, thì cái nói đó chúng ta đã nghe một cách cẩn trọng chưa? Chưa chắc. Chúng ta đã thấy một cách đúng chính xác chưa? Chưa chắc. Mà chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta suy nghĩ bằng một cái hiềm hận, bằng một cái tham ái, bởi vì người thầy của mình, người sư phụ của mình là tốt, cho nên người khác nói là nó xấu, là người đó xấu, rồi chúng ta khởi lên cái sân tâm như vậy. Thì chẳng những chúng ta bằng suy nghĩ và tâm tư chúng ta hành động bằng tham ái, mà chúng ta không có một tư duy, chúng ta không có giác sát một cách rõ ràng, mà cứ nghe và nghe như vậy, rồi cùng làm cho nó càng nguy hiểm hơn nữa. Cả chư tăng cũng bị một tình huống này, mà Phật tử cũng bị cái tình huống này, thì đó là chúng ta thấy không có hiểu biết một cách tường tận, thì coi chừng là chúng ta không có cái gì, cũng như lu nước chúng ta không có đậy lại, mà trong đó nó cũng chả có cái gì nữa. Bởi khi nghe mình phải có sự thu thúc, khi nghe mình có sự thẩm sát, khi thấy mình có sự thu thúc, khi thấy mình có sự thẩm sát. Nếu quả thật có hay không thì chuyện đó của người, đường sinh tử hồn ai nghe giữ, ông tu ông đắc, mà tu bà đắc thôi. Rồi ai tu được thì tốt, người ta tu được thì thôi. Còn chuyện mà người nào mà cả hình thức lẫn cả nội dung họ không có, nếu là người tu thì họ trách nhiệm, họ chịu trách nhiệm trước cái nhân quả, thì chúng ta cũng không có can dự cho chính họ. Mà nếu như tâm của chúng ta khởi lên cái sự bực bội, tâm của chúng ta khởi lên cái sự hiềm hận với chính họ, thì tự chúng ta đã tạo cái hố sâu, cái sự đau khổ cho chính mình. Và cái thứ việc cái hàng người cuối cùng đó chính là có đậy và được đầy đủ, một cái ghè, một cái lu mà có bịch lại và nó được tràn đầy, thì đây chính là cái sự tu tập viên mãn, cái sự thành tựu đúng như lời Phật dạy, như chân như thật. Đây cũng chính là những người này là những người đã đoạn khổ, những người đã diệt khổ, hay ít nhất những người cũng đã đoạn một phần phiền não, thượng phần kiết sự, hoặc ít nữa thì những người đó cũng có cái sự thu thúc oai nghi tế hạnh, chưa là đắc chứng các tầng thách. Những người đó có thể thành tựu là các cái tầng thiền, hay ít nhất người ấy cũng thành tựu về giới một cách căn bản trong sạch trong hiện kiếp. Đương khi họ còn đeo mang một cái hình thức tu hành, một cái tâm, một cái hình thức xuất gia, và họ có được cái lý tưởng xuất gia là quả thật là những người chân tu, là những người cầu đạo giải thoát, là những người đang bước lên, đang xây cái pháp ba la mật đi, đang xây ngôi nhà chánh pháp, đang xây ngôi nhà giác ngộ của mình, hay nói đúng hơn là những người đang gom góp các cái pháp ba la mật để thành tựu các quả vị. Chúng ta là những người Phật tử, là những người phàm phu, chưa có đắc được, chưa có thành tựu được những cái gì, nhưng chúng ta phải cần phải học tập, cần phải có cái sự thúc về, có cái sự thu thúc về thân, tức là về oai nghi của chính mình, hay là về chư Phật tử, tức là chúng ta cần phải có một cái sự kiểm soát về tam nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chính mình. Thân của chúng ta không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu không nói dối, nói hơi lửa, nói năm tộc, nó độc ác, ý không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác, thì đây cũng chính là cái giá trị tu tập. Tuy nó chưa được đầy kính, nó chưa được đầy nước đầy đủ, nhưng ở trong lưu đó cũng được che chắn một phần, cũng có một ít nước gì trong đó. Chứ đừng có như là không có đậy, cái lưu đó không có đậy mà cũng không có nước thì tiếp thai. Thì cái sự tu tập của chúng ta nó là như vậy đó. Như khớp nhập từng ngày, chúng ta phải cố gắng tu, tu ở một trong một phút giây, hay trong một ngày, một tháng chúng ta không tu trọn vẹn thì chúng ta tu một ngày trong một tháng, một ngày chúng ta không tu được trọn vẹn thì chúng ta tu cũng được một giờ, vân vân. Thì có tu cũng là tốt, còn hơn là chúng ta dễ đại, chúng ta dễ vô, chúng ta buông trôi trôi xuôi xuôi theo cái vòng luân hồi thì quả thật rất là tiếc, rất là uổng. Cho nên cái mà chúng ta thấy được đầy đủ, được viên mãn như các bậc thánh hữu học, hay là các bậc thánh vẹn toàn vô học, thì là giá trị tuyệt đối. Nhưng chúng ta cũng có thể làm bằng hiện kiếp với những gì chúng ta có thể làm được, với cái niềm tin, với cái trí tuệ, với cái chí nguyện, với cái trí tuệ của chúng ta mà có cái lý tưởng đối với cái đạo pháp, có cái tâm lý xuất gia, để chúng ta biết rằng cuộc sống này nó là vô thường, cuộc sống này là khổ não, cuộc sống là vô ngã, cuộc sống này đời thế gian là vô thường, thế gian là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Cuộc sống hiện hữu chính là đau khổ, hiện hữu này là tiếp tục cái tham ái này, tham tám ái này là làm điểm tựa cho chấp thủ, và chấp thủ này chính là hữu sẽ sanh, nghiệp hữu và sanh hữu sẽ tái diễn cho chúng ta. Phải già chết, phải sầu bi, phải khổ não. Khi chúng ta có sự thực nghiệm, khi chúng ta có một sự suy nghĩ, cái tinh thần Phật Pháp như vậy, thì cái thứ đó gọi là của chúng ta cũng đang múc từng giọt nước để rót vào cái lưu giác ngộ của chính mình. Từng giọt nước chúng ta có thể tạo, nếu những giọt nước đó thuộc về những giọt nước ta là mặt. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Thì cũng vậy, chứ đừng nói nếu chúng ta có một cái gắn tu mà cố tu, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành tựu cuộc tu. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không tu thì cũng như nước, như cái lu nó không có đậy lại và nó cũng không có đầy được. Và kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, cái lý pháp của cái bài kinh, ví dụ cái ghè, chúng con có đôi điều xin dẫn giải như vậy, như có đề chia sẽ tất kính ngưỡng mong sư tôn đức tăng từ bi chỉ giáo cho, và xin gửi đến toàn thể đại chúng như vậy, như có đề chia sẽ tất kính ngưỡng mong toàn thể hoan hỷ, sẽ xin chấm dứt thời gian tiếp này. Trước khi dứt lời, xin kính dân và phước lành được gửi tới tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sự hoan hỷ. Xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Mong quý vị luôn luôn sẽ thành tựu được, sẽ tạo được nhiều cái thiện sự ba la mật để tất cả chúng ta được đầy đủ phúc lành, được an ổn phúc lành, để tất cả chúng ta được an lạc giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô A Ma Ya, Nam mô Sa Thầy Ya.
Dạ, sa thú, cảm ơn đại đức Tề Quyền đã giảng cho buổi bài học hôm nay. Là tiếp theo là phần những câu thảo luận. Câu thảo luận hôm nay thì được thượng tọa Thiện Siêu biên soạn. Cái câu thảo luận số 1 là: có trường hợp nào ngoại hình cũng có giá trị nội tâm rỗng không? Và có trường hợp nào mà ở phía bên ngoài, như là một cái người có hình tướng thu thúc, có cái giá trị nhưng mà nội tâm thì rỗng không? Cái câu hỏi số 1 này con thỉnh sư trưởng thảo luận cho câu số 1 ạ. Bây giờ thì có lẽ là quý vị quán đổi cái câu số 3 thành câu số 1. Quý vị quán đổi câu số 3 thành câu số 1 để hỏi sư trưởng thì nó hợp lệ hơn. Cái câu số 3 thành câu số 1 tu tập như thế nào để có nội lực hay con thỉnh sư trưởng thảo luận với câu số 1, rồi cái câu kia mình để thành câu số 3 cũng được. Dạ con thỉnh sư trưởng ạ.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ con kính lễ sư trưởng. Dạ con tính chỉ nói nhắc lại cho sư trưởng biết cái bài hôm nay một cách ngắn, là sư trưởng nắm đi sư trưởng, con nghĩ sư trưởng thảo luận cái câu đầu thôi bạch sư trưởng. Bởi vì cái bài học hôm nay thì nói về cái gà, dung ngôn cái gà của con giảng thì cũng như cái lu vậy đó, mà nó có đậy lại và nó được đầy nước. Thì đây là con người mà có cái sự tu tập về tứ quay nghi, về quay nghi, và vì ấy như thật liễu tri. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là con đường đưa đến sự khổ tập. Cũng như là người cái người đây là được thành tựu một cách đầy đủ và tốt đẹp. Còn hạng người thứ hai có đậy, cái lu như cái ghè có đậy mà nó không có đầy nước, nó không có nước ở trong đó, thì đây là hạng người, con người mà mang cái hình thức chứ không có cái nội dung tu tập, có cái ý niệm tu tập tốt đẹp. Và cái hạng người thứ ba đó là như một cái lu nước đó, nó không có đậy nắp lại nhưng nó đầy nước. Họ không có chú trọng về hình thức, họ không có cái sự thu thúc về tứ quay nghi, nhưng vì ấy có thành tựu về biết được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là như thật quán, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ thành tựu có thể được giới. Và hạng người cuối cùng á, tức là không đậy mà cũng cũng không có lu nước đó không không có đậy mà cũng không có có nước ở trong lu không có đầy gì cả, là những người này là những người không có cái sự tu tập, không có cái sự thu thúc về về thu thúc về 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 ai nghi của mình, và cũng không có cái tâm tu về hình thức lẫn cả nội dung, họ không có. Cho nên sư phụ Từ Siêu dựa trên cái bài này thì có hỏi cho một cái câu thảo luận, thì vậy chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta có nội lực, cũng như tu tập thế nào mà chúng ta để có thể mà cho cái vừa cái có cái nội công mà vừa phải có cái quyền phép nữa, tức là lưu nước nó có cái đậy nắp và lưu nước nó cũng được đầy nước. Dạ con kính thỉnh sư trưởng, cái nội dung của bài hôm nay là vậy đó bạch sư trưởng. Dạ sa tu, con kính thỉnh sư trưởng trở lại.
À sa tu, cảm ơn này Đức Thế Quyền. Nhờ nhắc lại và cũng có thời gian để cho tôi tập trung tư tưởng lắng nghe những cái nắm đề tài chính, rồi mới triển khai những câu thảo luận khớp vào ý kia đó. Chứ còn nếu mà lời mình nói bưng quơ, nói cho có nói mà nó không có chính xác cái đề tài, cũng như Đức Phật Ngài có nói là Ngài thuyết pháp cho một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, cần thiện nam cần thiện nữ, Ngài cũng thuyết mọi pháp một cách cẩn thận chứ không hay không cẩn thận, giống như con sư tử là chúa sơn lâm, dù nó chụp một con trâu nước hay một con nai, thậm chí một con thỏ hay con chuột, giờ là chuột nhỏ chơi chẳng hạn, nó cũng chụp một cách cẩn thận chứ không phải không cẩn thận. Vì nếu mà chúa sơn lâm mà chụp chặt thì mất quy cái của cái gì chúa sơn lâm, một vị chánh đẳng chánh giác mà thuyết pháp không cẩn thận thì không phải là còn cái ý nghĩa gì chánh đẳng chánh giác. Thì chính Đức Phật là vị pháp chủ, là một vị chánh đẳng chánh giác mà Ngài rất thận trọng, còn huống hồ gì chúng ta mà học Phật pháp thì phải cẩn trọng, chứ không khéo thì một là nó đi lạc đề, thứ hai nữa là cũng mang cái quả nghiệp khiến cho người nghe mà nghe nó sai lệch. Điều này thì đang được nắm được kỹ rồi, như vậy thì nó tu tập như thế nào để có cái nội lực, cái sức mạnh của nội tâm. Thì câu này rất đơn giản, bởi vì Đức Phật Ngài có dạy rằng tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Cái tăng thượng tức là làm cho nó lớn mạnh thêm. Thành ra đối với cái pháp nào rồi chứ tu tập như thế nào đó mà có mặt chánh niệm, mà chánh niệm được sử dụng một cách là triệt để, một cách liên tục, thì những cái pháp này nó càng ngày càng lớn mạnh, càng tăng trưởng thêm. Và chứng a thi pa tí thì và ngài tự sự ngài dịch thành trưởng, còn như là hòa thượng Minh Châu dịch thành tăng thượng, thì làm lớn là trưởng, nhưng mà tăng thượng là nó thêm lên. Thêm lên, thêm càng lớn mạnh, như Đức Phật Ngài khích lệ các vị tỳ kheo, đối vị nào có tàm, có quý, có văn, có tệ, tu tập, có đức tin, thì sẽ lớn mạnh trong giáo pháp này, đó là ý nghĩa. Vì vậy nên nếu mà nói là đối với cái những cái ghè, mà cái ghè cũng như là cái nội hình, nội ngoại tướng, cũng như bên trong, cũng như là trong cái thí dụ cái ghè này thì cũng giống tương tự như những cái thí dụ như là xoài hay là như cái giếng nước chẳng hạn, như xoài thì cũng có bốn hạng, như là thấy chín mà sống, thấy sống mà chín, thấy chín cũng chín là thấy sống cũng sống, hay hoặc như cái giếng cũng có bốn loại, thấy có cái giếng thấy sâu mà cạn, thấy cạn mà sâu, và thấy sâu cũng thật là sâu mà thấy nó cạn cũng là cạn, cũng có bốn hạng là tương đương như vậy. Thành là trong ý nghĩa này thì nếu mà một vị mà thực tâm tu tập phát triển thì đối với tôi nghĩ rằng chỉ có tu tập mà theo cái đề một hơi thở thì cũng là đủ rồi. Nhiều phương pháp khác cũng tương tự như vậy, nhưng mà đây muốn nói tu tập cái hơi thở, chánh niệm dùng hơi thở vô, hơi thở ra. Tại sao? Vì đơn giản, ngắn gọn, dễ, không rượt ra, đề mục có sẵn mà trong đó đầy đủ cả giới định tuệ, như trong kinh trong bộ Bát Nhã Ba La Mật của giải thích rõ, cái vị mà tu tập định niệm hơi thở vào, hơi thở ra, chỉ chừng ấy thôi. Nhưng mà về và tu tập như vậy tròn đủ cả giới định tuệ tức là tam học. À, tại sao? Cái vị mà tập trung theo tư tưởng, tâm tư vào hơi thở vào, hơi thở ra, thì gọi là cái gì, là cho giới tăng thượng, trong nghĩa sanh qua ra là thu thúc. À, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý chỉ nghĩ mà nó liên hệ với ác pháp, bất khởi thiện pháp, thì lập tức quay về với đề mục thiền của mình. À, đó, như vậy trong cái nghĩa là sanh qua ra là thu thúc. Vì vậy có là tu tập định niệm hơi thở cũng làm cho giới thanh tịnh và cũng làm cho giới tăng thượng, tức là từ thấp lên cao, từ phàm sang hạ thánh. Như vậy là tập trung tư tưởng vào cái hơi thở vô, hơi thở ra bất cứ là lúc nào. Lại nữa, người cái vị tỷ kheo tu tập định niệm hơi thở vào, hơi thở ra cũng có nghĩa là làm cho tăng thượng tâm, hay là định ta cũng được, tâm hay định cũng có nghĩa như vậy. Vì được tâm được định, định tức là cái tâm thiện ấy. Thì trong cái nghĩa là á quýt khê ba là không có tác loạn, không có phóng dật. Bởi vì tập trung tư tưởng vào một cái đề mục này rồi, thì khi mà nó vừa phóng tâm thì hành giả gom tâm trở về cái đề mục hơi thở vô ra. Dù cho có phóng tâm bao nhiêu lần, mỗi lần ý thức được phóng tâm thì lập tức trở về với cái hơi thở, cho đến nó thường thuộc, nó tăng trưởng lớn mạnh được, thì sẽ an trú vào cái đề mục hơi thở vô, hơi thở ra. Giờ dù chưa được nữa, như là đắc chứng sơ thiền trở lên đi nữa, ở giai đoạn là cận định upajara samadhi thì cũng tương đối làm ổn định với cái tâm, tâm thiện dục giới hợp trí đó, ổn định, nó ít bị phong vật, hay là liên tục nó bắt theo kịp, có kinh nghiệm bám sát theo cái sắc na hiện tại, với cái giây hiện tại, với hay là cái phút hiện tại chẳng hạn, luôn luôn dưỡng trú trong cái đối tượng hiện tại đang có, đang còn, đang hiện hữu. Thì như vậy có nghĩa là cái tâm được tập trung thì nó không có tán loạn, nên nghĩa là tu tập định niệm hơi thở làm cho tâm thanh tịnh, hay là tăng thượng tâm, trong ý nghĩa là quý khê ba là không có tán loạn. Rồi cũng là cái cách hơi thở tu tập, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, cũng làm cho tệ thanh tịnh, hay là tăng thượng tuệ, tức là cái trí tuệ được phát triển, trong ý nghĩa là dasana là thấy. Bởi vì cái tâm được an trú, tâm được thu thúc, rồi cái tâm được tập trung vào đó, mà vừa phóng tâm hay là buồn ngủ, hay là có sự nghi ngờ, nó vừa khởi lên thì nhận biết được tức khắc. Đó là cái tuệ tăng trưởng nghĩa thấy. Một đoạn khác Phật Ngài có thí dụ, một khi mà cái tâm được an tịnh thanh tịnh rồi, thì khi đó cái tâm nó khởi lên những cái gì đó thì nhận biết thấy rõ, cũng giống như cái hồ nước được ở trong, không có bị bụi bặm hay là bùn quấy đục, vẫn đục. Thì khi cái hồ nước mà nó trong rồi, trong vắt á, trung phát trung veo đó, do đó là từ trên nhỏ xuống, nhất là hồi nhỏ tôi nhớ ở miền Tây đó, mà nhầm cái tháng khô gì đó, rồi mưa, nước mưa xuống dừng dài cái cây mưa đầu mùa đó, thì phèn nó lên. Thì chính vì có phèn nó lên như là nước mà lỏng phèn đó, nó trong từ ở trên ngõ xuống tới cái đáy hồ, cái đìa cái trong xanh, một con cá lồng trong, một con tép hay gì, cái còn rong rêu gì ở dưới, ở trên hồ thì mới thấy rõ. Thì Đức Phật Ngài cũng thí dụ một cái hồ nước mà được trong sạch như vậy đó, thì ở dưới con cá, con tép nó lội, nó bò, con rùa, con vật lớn, vật nhỏ gì đều thấy rõ như thế nào. Thì một khi cái tâm được thua thúc, cái tâm được là tập trung ổn định, không bị tán loạn đâu nhau, thì cái tuệ thì sẽ phát sinh rõ. Vậy nên thường nói là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ là như vậy. Còn nói cách khác thì như là do thọ lạc, mà tâm được mà được nên là tâm được định, và do có tâm định nên mới khởi lên cái thật trí. Nhờ có như thật trí thì mới có sẽ sinh khởi cái yểm ly trí. Nhờ gì hãy có, khi có yểm ly thì sẽ có ly tham, có ly tham mà giải thoát, nó có cái sự hỗ trợ liên tục với có cái này cái kia mà sinh khởi. Vì vậy nên thế mà cái gọi là giới chúng người săn qua rác và thu thúc, thì nó được thu thúc, được phải gom ta lại, mà gom lại nó an trú vào đó thì gọi là được định, thì không có tán loạn, không có bị phóng tâm. Mà khi cái tâm được gom vào không phóng tâm rồi thì bây giờ trí tuệ nó mới ổn định được, mới thấy được cái tâm pháp mà nó khởi lên chỉ nhận biết nghe. Vì vậy chỉ tu tập định niệm hơi thở thôi mà làm cho giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, hay là giới tăng thượng, tuệ tâm tăng thượng và tuệ tăng thượng, ý như vậy. Mà một vị tỳ kheo, một hành giả cứ tu tập với vừa định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy, với ý nghĩa là A-C-V-N-A-V-C-H-A-V-O là trùng dụng viên, tập hành viên lập đi lập lại, tập tới tập lui suốt cả thời thiếu niên, trung niên, thời lão niên, cả ngày đêm đều tu tập như vậy, thì cái pháp này càng lúc càng tăng trưởng, cả định và tuệ cũng được phát sanh đầy đủ. Vì vậy nên cái nếu mà cái câu thảo luận hỏi tu tập như thế nào để có nỗ lực thì xin trả lời ngay cái đề tài này, là có thể sự tu tập cho định niệm hơi thở có đầy đủ như vậy, giới định tệ để mạnh như vậy, và chỉ lúc đầu thì từ có cái chánh niệm trong niệm xứ, rồi có sự tinh tấn là tứ chánh cần, rồi tứ như ý túc mà đạt đến cái sự thành công này thôi, thì sẽ nó tăng trưởng lên cái năm pháp tệ quyền tinh tấn niệm tinh tuệ. Nhưng mà tu tập thêm một cách dài dặn đầy đặc hơn nữa, mạnh hơn nữa, thì bây giờ trở thành là ngũ lực khác ngũ ca căn hay ngũ quyền như thế nào. Bởi vì như tính quyền dầu có phát sinh có, nhưng mà có thể bị cái vô tính áp đảo. Tấn quyền có thể bị cái sự lười biếng chế ngự. Niệm quyền có thể bị thất niệm thay thế. Định quyền thì có thể bị cái tán loạn phong trật nó phân tâm. Rồi cái tệ quyền có thể bị cái phục minh nó vào phủ. Nhưng mà ngược lại, khi mà người tu lên ngũ quyền này, nó trở thành cái năm pháp ngũ lực có sức mạnh, cũng như gọi là nội lực có sức mạnh, thì cái tính chế được ngự cái vô tính, chế cái vô tính không thể chế ngự cái tinh của vị này được. Rồi cái chi tinh tấn là áp đảo cái sự lười biếng, chứ không bị cái sự lười biếng áp đảo chi tinh tấn. Rồi cái niệm quyền được tu tập nó mạnh, nó sẽ là chế ngự được cái sự dễ vui buồn lung, không chuyên niệm, chứ cái sự cái dễ vui đó không chế ngự được với cái niệm. Rồi cái định mạnh thì chế ngự được cái phóng tâm, chứ phóng tâm không chế ngự cái định. Rồi cái tệ quyền lực mạnh rồi là sẽ chế ngự vô minh hay là si, chứ cái si hay vô minh không có chế ngự được cái tệ. Thì đến đây xem như là cái chữ nội tâm có cái sức mạnh của cái là cái của nội tâm được mạnh được vững, nên mới có thể tiến lên thật chất chi cuối cùng là bác chánh đạo được. Mà từ dưới tu tập lên cho tới được cái năm tháp cái ngũ lực này thì cũng phải là làm rất nhiều, rất có công phu. Và Đức Phật ngài có cái thí dụ giống như một cái dòng sông Hằng, mà khi xuôi dòng chảy xuống có cù lao chính giữa, thì ở trên đầu thì cũng vẫn thấy dạng một dòng sông, mà phía dưới cũng thấy có một dòng sông, nhưng ở giữa thì người bên này thì ngó thấy cái dòng sông bên kia là khác, người bên này ngó thấy dòng sông bên như bên trái bên phải là khác. Bởi vì có cù lao chính giữa nên phải phân ra hai bên, nhưng mà trên đầu nguồn cũng có một và dưới nguồn cũng có một, chỉ có phần giữa. Đây muốn nói Đức Phật Ngài giải thích như vậy là cũng vẫn là tính tấn niệm định tuệ, nhưng mà sở dĩ như vậy, sở dĩ mà phân ra như vậy đó là vì có sự khác biệt giữa ngũ quyền và ngũ lực. Ngũ quyền có thể bị nghịch pháp chế ngự, nhưng mà ngũ lực thì nội lực đã thâm hậu rồi, đầm vững mạnh rồi, thì áp đảo cái nghịch pháp chứ cái nghịch pháp không áp đảo được. Nhưng mà khi trở thành thất giác chi điên bát chánh đạo vân vân thì giống như cái dòng sông nó họp lại đầy đủ. Khi mà tính tấn niệm định tuệ năm cái pháp này song song đầy đủ có sức mạnh thì phát triển lên. Cũng do đó nên Đức Phật Ngài mà có cái thí dụ như dòng sông Hằng có cái cù lao chính giữa, để chúng ta nắm bắt được ý nghĩa này, phân biệt giữa cái ngũ quyền khác với ngũ lực là như vậy. Và tóm lại với câu thảo luận này thì tôi xin trả lời là có thể tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra, mà tu tập thường xuyên thì sẽ có nội lực thâm hậu và đầy đủ sức mạnh của nội tâm đến chế ngự được cái nghịch pháp ác pháp, chứ không bị ác pháp hay bất thiện pháp chế ngự lại với cái thiện tâm. Đây là cái đẩy câu giải thích của tôi trong câu thảo luận số 1 là như vậy. Nam mô Tha Giá.
Dạ, sa thố lành thai, con xin thi ân sư trưởng. Tiếp theo thì cũng xin được hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu câu số 2. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 thì có phải chăng người tu tập chỉ cần có nội lực mà bề ngoài nó không quan trọng? Có nghĩa là cái bên trong, nội tâm phía bên trong, còn phía bề ngoài thì không có quan trọng, có phải vậy không? Hay là có song hành như thế nào? Thì con xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu thảo luận cho câu số 2 ạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận số 2. Người tu tập phải chăng chỉ cần có nội lực, bề ngoài không quan trọng? Ở đây thưa quý vị, trước khi trả lời vấn đề này thì chúng ta nói đến cái bề ngoài. Cái bề ngoài ở đây là chỉ cho hai cách. Bề ngoài ở đây là chỉ cho ngoại hình, tức là cái hình dáng cao thấp, mập ốm, đẹp người hoặc là xấu, xấu tướng. Cái đó gọi là cái bề ngoài. Nhưng mà cái bề ngoài này đó thì quả thật nó không có quan trọng đối với người tu tập. Trường hợp đó thì mới bề ngoài không có quan trọng. Còn cái vấn đề bề ngoài đó, ở đây đó mà được nói đến như là cái cử chỉ, cái quy nghi, đi đứng nằm ngồi, cái cử chỉ đó có cái sự thu thúc hay là không có sự thu thúc, thì đó cũng là một cách nói về bề ngoài, nói theo cái cách này đó thì nó lại liên quan đến các vấn đề giới luật. Vì ở trong luật Đức Phật dạy cũng có dạy, chẳng hạn như là trong 75 ân hợp pháp, khi diễn trên thị giới tác, cái điều mà gọi là Sarupa, 26 điều Sarupa đó, nó cũng là nấu đến cái vấn đề bề ngoài. Nhưng mà bề ngoài mà do cái sự thu thúc theo giới luật đó, thưa quý vị, cái điều này cũng rất là quan trọng. Bởi vì nếu không quan trọng là Đức Phật Ngài đã không, Ngài không có dạy giới luật có liên quan đến vấn đề đó. Còn cái chuyện mà ngoại hình, cái bề ngoài ở đây tức là ám chỉ ngoại hình, và do nơi cái hình tướng của chúng ta, cha sanh mẹ đẻ, tự nhiên cao hay là thấp, người mập hay là ốm, người miệng tròn hay miệng vuông, vân vân, thì cái ngoại hình đó đó nó không có quan trọng bằng cái nội lực. Còn cái chuyện ngoại hình mà do cái sự thu thúc theo giới luật đó, thì cái ngoại hình đó nó quan trọng cũng giống như là nội lực vậy đó thôi. Bởi vì một người có thu thúc thật sự thì người đó nó cũng biểu hiện được một cái nội tâm của người đó an trú trong pháp, nhất là có chánh niệm. Bởi vì khi mà trả lời cái câu hỏi này đó, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh cái vấn đề là chúng ta phải định nghĩa cái bề ngoài trước cái đã. Bề ngoài ở đây là ám chỉ cái gì? Nếu mà ám chỉ cho ngoại hình mà do nơi thân tướng cha sanh mẹ đẻ đã có như vậy rồi, thì cái vấn đề này chúng ta không cần phải sửa sống mũi, không cần phải sửa lại cái gương mặt, không cần phải sửa lại cái lỗ tai hay là sửa lại con mắt, chúng ta không cần, mà chúng ta chỉ cần cái nội lực thôi. Trong trường hợp ngoại hình như thế thì cái nội lực cực quan trọng, còn cái bề ngoài cũng không quan trọng. Còn cái vấn đề ngoại hình mà ám chỉ cho cái quy nhi thì cái điều này nó cũng rất là quan trọng đối với người tu. Đối với một vị tỳ kheo thì cái chuyện mà sống thu thúc ở bên ngoài, thu thúc về quay nghi nguyên nhân thế hạnh, thì cái điều đó rất cần thôi. Có lẽ thì chúng tôi trình bày cái ý nghĩa này thì ở đây tất cả chúng ta đều hiểu, và trường hợp nào ngoại hình quan trọng và trường hợp nào ngoại hình không quan trọng, chỉ cần cái nỗ lực. Bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng trở lại với phần điều họp. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, chào tổ, con xin tri ân thượng tọa. À, trong cái câu hỏi số 3 thì biết là Đức Trí Ngõ có ở trước máy không á? Đức Trí Ngõ có ở trước máy không? Thì cái câu thảo luận số 3 thì muốn hỏi Đức Trí Ngõ là có cái trường hợp nào ngoại hình cũng có giá trị mà nội tâm rỗng không không? Có nghĩa là có khi nào một cái hình tướng mà mình thấy như là một cái vị mà trưởng lão hay cao tăng có cái hình ảnh thu thúc mà ngược lại trong nó trống rỗng không? Thỉnh Đức Trí Nhỏ cho một vài cái thí dụ, cái hình ảnh cụ thể trong cái câu hỏi này.
Dạ alo, dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin hỏi chư Phật tử nghe sư rõ ạ. Dạ xa thôi, xa thôi. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư phụ siêu, Đức Đăng ở Đức Tự Viện cùng chư tôn thì Đức Tăng. Dạ và kính chào chư Phật tử. Dạ con xin phép các vị con xin thảo luận câu hỏi số 3. Dạ. Dạ kính thưa chư Phật tử, dạ câu thảo luận thứ 3. Có trường hợp nào mà ngoại hình cũng giá trị dù cho nội tâm rỗng không? Dạ. Thì qua cái câu thảo luận này thì rất là có giá trị cho những người Phật tử chúng ta. Dạ để biết được rõ về điều này. Dạ kính thưa chư vị rằng có một điều mà chúng ta biết rằng là ngoại hình rất là quan trọng. Dạ rất là quan trọng. Thì trong kinh Đức Phật cứ dạy rằng chúng ta biết là nhân ưu trung. Dạ nhân ưu trung xuất hình ưu ngoại, thì như là tâm tánh của con người như thế nào á, từ trong cơ thể con người đó thường dễ bị biểu lộ ra phía ngoài. Dạ có những cái đó là có những trường hợp mà từ tâm mà nó xuất ra cái hành động cử chỉ. Còn có một số trường hợp khác, ví dụ như ngoại hình dễ bắt mắt những người khác. Ví dụ như có một cái thân hình đẹp, dạ có một thân hình đẹp, có một cái cá tính tốt, nhưng mà người ấy có một cái nội tâm không có thuần thục. Ví dụ như không sống về pháp, không sống về luật, là không trú vào như Bát Chánh Đạo vân vân. Như vậy được gọi là một nội tâm rỗng. Dạ một nội tâm trống rỗng là mô khá chít tác. Dạ cái vấn đề mà cái một nội tâm rỗng ở đây á, thì chúng ta hiểu với một cái phương diện. Dạ phương diện của lý pháp. Dạ là một nội tâm đó không có thực hành những cái không thường suy quán về tâm tướng, ví dụ như về vô thường, về khổ, về vô ngã vân vân. Hoặc là nội tâm đó không có suy luận về các pháp như về thân thể trượt vân vân. Thì cái nội tâm rộng tức là nội tâm không thường xuyên tu tập các pháp thiền, không thường xuyên suy ngẫm những cái điều mà về thân thể trượt, của những cái điều mà tốt đẹp. Cho nên nội tâm nó gọi là nội tâm rỗng. Nhưng mà người ấy có một ngoại hình rất là khá tốt. Dạ rất là khá tốt. Có thể là như là một người để ra rất là đẹp trai, hoặc là một người rất là đẹp gái luôn. Thì dù cho, dạ kính thưa quý vị rằng, dù cho người ấy, dạ người ấy có đẹp như thế nào, người ấy có tốt như thế nào, nhưng mà nội tâm của người ấy không có thuần thục trong các pháp, không có hành trì các pháp một cách rốt ráo, thì người ấy cũng giống như một người mà có ngoại hình đẹp mà nội tâm trống rỗng. Dạ có cũng giống như cái lời dạy của ngài trên cha rằng là nếu như chúng ta mà thực hành giáo pháp, mà chúng ta học hỏi giáo pháp mà chúng ta không thực hành thì cũng giống như là cây muỗng mà nằm ở trong cái tô canh. Thì hằng ngày muỗng, cây muỗng nằm trong tô canh nhưng không thể nào hưởng cái hương vị của mùi canh. Mà chúng ta học hành giáo pháp mà chúng ta thực hành thì cũng giống như lưỡi mà với vị canh, thì nếm được hương vị của canh. Thì cũng vậy, một người mà có ngoại hình tốt mà người ấy khéo tu tập không có một cái gì gọi là giả tạo thì người ấy có một nội tâm một cách vững chắc. Thì như vậy dù cho gặp ngoại cảnh như thế nào thì người ấy cũng không có bị chao động. Cho nên Pháp Cú Kinh có câu rằng là ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Cho nên á, cái vấn đề mà nói rằng là trường hợp mà ngoại hình mà tốt á, thì nó vẫn có một cái giá trị cho người khác, và có một giá trị cho người khác mà dễ nhìn, dễ thấy và dễ cảm nhận được, và do người ấy nhìn thấy cảm nhận thì tạo cho một cái niềm tin cho những người Phật tử mới, cũng như các vị mà trưởng lão. Cơ lúc có một số vị trưởng lão là rất là tốt đẹp, và rất là tốt đẹp, rất là mỹ mãn, và nhưng có một số vị trưởng lão thì cũng không được trọn vẹn cho lắm, dù cho vị ấy không có được học hỏi nhiều, không được biết nhiều về vấn đề mà để cho chúng ta noi theo, nhưng mà cái ngoại hình của cái vị ấy, ví dụ như cái thân tướng, hoặc ví dụ như cái cách cư xử của vị ấy thì làm dễ cho chúng ta kính phục, dễ kính phục. Cho nên giữa cái hai khía cạnh này á, là chúng ta biết rằng một người mà dù cho mà ngoại hình không tốt nhưng mà nội tâm một cách dày đặc thì cái điều đó quý trọng. Còn cái trường hợp mà câu thổ luận này thì một người mà có ngoại hình mà tốt á, thì nó vẫn có giá trị, vẫn có giá trị cho người khác mà dựa vào đó để nương theo. Dù cho nội tâm của vị ấy trống rỗng, nhưng mà so với một người Phật tử chúng ta đó, thì chúng ta là một người bậc thiện trí thức, tức là chúng ta thường xuyên quán xét về cái khía cạnh mà của một người tu tập, thì dù cho một vị có ngoại hình tốt hay có ngoại hình xấu, hay là vị ấy có nội tâm suy luận về pháp, hoặc là có vị ấy có nội tâm trống rỗng, thì chỉ cần mà một người Phật tử chúng ta khéo quán xét, thì dù cho chúng ta thấy như thế nào thì tâm của chúng ta cũng không bị dao động. Cũng như chúng tôi vừa ví dụ, về cái ngọn gió, cũng như cái ngọn núi thì nó không bao giờ bị dao động bởi những cái lời khen tiếng chê, cho nên vì lý do cho nên cho nên chúng ta thấy rằng giữa cái phương diện mà một người mà có ngoại hình tốt đó, thì vẫn có giá trị cho những người khác mà noi đó là mà đương theo. Nhưng mà theo chúng tôi thấy đó là một người mà có ngoại hình tốt mà có cái nội tâm mà vững chắc thì cái điều đó là một điều mà rất cần thiết để cho những người Phật tử noi theo. Còn cái vấn đề mà một người Phật tử đó thì chúng ta nên khéo quán xét về khía cạnh mà chúng tôi vừa nói, tức là dù cho có người ấy có ngoại hình tốt, người ấy có nội tâm không có tốt, tất nhiên là nội tâm trống rỗng, không có suy luận gì pháp đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn thấy, chúng ta vẫn tìm hiểu, chúng ta vẫn biết rằng cái điều đó là cái điều chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế, chứ chúng ta không vì một cái lý do nào đó mà chúng ta thiếu đi niềm tin, hoặc là chúng ta thiếu đi một cái suy luận về pháp, thì cái điều thất bại nhất là ở nơi ta. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật đó gọi là đến để mà thấy, chứ không phải là đến để mà nghe, đến để mà vui, đến để mà chơi, hoặc là giáo pháp là thiết thực hiện tại, có công năng hướng thượng. Vì lý do đó cho nên là qua câu luận này, tuy rằng hỏi về cái ngoại hình, ngoại hình về một phương diện, nhưng mà theo chúng tôi được biết á, thì nó sẽ có bốn phương diện. Một người mà ngoại hình xấu mà tâm trống rỗng, một trường hợp khác là một người có ngoại hình tốt mà tâm trống rỗng, một trường hợp thứ ba là một người có ngoại hình xấu mà tâm á, là có nội lực, tuy nhiên là dày đặc về pháp quán, và một người thứ tư nữa là vừa có ngoại hình tốt mà vừa có tâm có dày đặc, tất nhiên là có khéo quán xét nữa. Cho nên cả bốn trường hợp này thì chỉ có hai trường hợp mà rất là quý, đó chính là trường hợp mà một người mà có ngoại hình tốt hay là có ngoại hình xấu, nhưng tâm vị ấy là dày đặc, khéo quán xét, khéo quán về tam tướng, khéo quán về cái sự khổ cuộc đời, khéo quán về thân thể trực, thì người ấy là đáng cho chúng ta là quý trọng hơn. Vì hai trường hợp mà có ngoại hình xấu mà tâm trống rỗng, hoặc là có ngoại hình tốt mà tâm nội tâm rỗng. Dạ, vừa hai trường hợp đó thì không có quý bằng. Nhưng mà so với người Phật tử chúng ta thì một điều tôi rất rất mong quý Phật tử, tức là dù cho chúng ta gặp trường hợp nào đi chăng nữa thì nội tâm của chúng ta không nên, dạ, không nên bị ảnh hưởng bởi cái ngoại cảnh, ngoại hình hoặc là cái điều mà chúng ta nhìn thấy, mà chúng ta phải khéo quán xét bằng chính trí tuệ thực tế của chúng ta, nhận định rõ ràng cái khía cạnh, cái phương diện đó, để chúng ta nhận định được biết cái đó, dạ, cái đó là cái gì thôi, chỉ cần nhận định biết cái đó là gì. Dạ, vì rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng này cho chúng ta đến để mà thấy, dạ, đến để mà nhìn. Dù cho một người giảng sư giảng đúng pháp mà người ấy khéo quán xét thì tốt đẹp. Dù tôi bị giảng sư giảng mà lỡ có chật một vài lời nói, hoặc là cái ngôn từ không được mà chuẩn xét, hoặc là ví dụ thì cái đường nét đường mạng nó không có rõ, vân vân, thì chúng ta là một người Phật tử thiền trí thức khéo tác ý, thì chúng ta vẫn suy luận được cái quý giá của cái câu của nó đó. Dạ, cho nên á, qua câu của luận này, cái điều sau cùng là kết luận về cái trường hợp mà có ngoại hình mà có giá trị á, thì dù nội tâm trống rỗng á thì vẫn có trường hợp này. Dạ, cho nên qua câu thảo luận này con xin trích lời, và nếu có điều chi sơ thất xin kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng hoan hỷ, và kinh xin kính chỉ chúc phí chư tăng cùng chư Phật tử lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Đặc biệt nhất hôm nay cũng nhằm ngày 8 tháng 3, xin chúc cho tất cả những người Phật tử nữ lúc nào cũng được giữ vững tính tâm trong đầu Phật, và để kiếp sau tu trở thành người nam và tu tập và sớm dứt khỏi khổ sinh tử này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con xin kính gửi bích lại với Thượng Tọa Đăng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Alo. Alo. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp tính thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Ở trong câu nói rằng tâm ở trong mà biểu hiện ra ngoài, hay gọi là sắc tâm, nếu thế thì tại sao có trường hợp của một vị có nội tâm tu chứng nhưng cử chỉ quay nghi không có đẹp? Thì như cái ghè mà đầy nước và mở nắp. Ở trong bốn hạng người thì có thí dụ như cái ghè mà đầy nước mà mở nắp. Thì tỉnh Đức Pháp Tính chia sẻ cho cái câu thảo luận số 4 ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ không thấy đại đức Pháp Tính, coi như không thấy đại đức Pháp Tính nghe, cũng không thấy đại đức Pháp Tính thấy. Dạ bây giờ chắc quý vị nghe chúng tôi rõ và thấy chúng tôi được ạ. Dạ, thì xin đề phép cho đại đức Pháp Tính cái câu hỏi này một chút xíu, và cũng thỉnh đại đức Pháp Đăng sẽ hỏi một câu hỏi khác với đại đức Pháp Tính. Tâm ở bên trong biểu hiện ở bên ngoài, nếu như thế thì ta sẽ có trường hợp nội tâm tu chứng, nhưng cử chỉ quá nghi là không đẹp, như cái gà đầy nước mà mở nắp. Quả thật thì cái mà chúng ta cho rằng là tâm ưu trung sức hình ưu ngoại, hay là sắc tâm biểu hiện ra bên ngoài, thì cái đó nó chỉ là một cái tương đối, không thể trong mặt mà bắt hình dung được. Nếu như tâm ưu trung sức hình ưu ngoại thì ngược lại cũng có câu rằng không thể trong mặt mà bắt hình dung. Nhiều người người ta rất là vui, nhưng người ta giả bộ một cái hình thái bên ngoài rất là buồn. Còn nhiều người rất là âu sầu, đau khổ ở bên trong, nhưng bên ngoài họ tỏ ra lạnh lùng và dửng dưng, vân vân. Thì trong cuộc sống này, cái cũng chúng ta gọi chỉ khả ước thôi, chứ không phải mà nói bằng cách tức là một sự biến hiện như vậy, nó là như vậy. Bởi vì tâm nó thay đổi liên tục, cho nên cái sắc pháp nó chỉ có thể nói rằng là nó đi chậm hơn mà, cho nên nó cũng phải đổi thay dần dần dần. Thì đó là một cái thứ hai nữa, là khi họ có thể nó có một cái còn một cái những lý do khác nữa, chẳng hạn như cái oai nghi, chẳng hạn như ta sốc xếp, chẳng hạn như người ta có những cái lời nói nó mang tính là ngỗng nghèo, hay là có những cái lời nói rất nói nhanh, hay có những lời nói chậm, hay nói đớt, nói ngọng, vân vân. Thì hay là có những cái giọng nói mà khàn khàn, chúng ta không nghe được. Vậy thì tâm người ta cũng khàn khàn. Cái này cho nên vì vậy chúng ta không thể nói bằng một cái hình thái bên ngoài mà nắm bắt được như vậy. Ở đây chúng ta thấy có một số người thầy giáo hết sức là giỏi, nhưng họ bị những cái chứng tật rất là lớn. Có nhiều vị sư vị thầy rất giỏi, nhưng có những cái cố tật mà chúng ta có thể bực bội. Có những vị sư có những cái kiến thức, những cái tri thức Phật Pháp hết sức là uyên thâm. Những cái đời sống của chính vị đó, chúng ta gần thì chúng ta tưởng rằng là vị ấy thật sự là không có tu tập gì, cũng coi chừng lầm. Mà thì hãy nó đối lại một cái, tức là họ vốt, nhiều khi họ nắm bắt được một cái nó lớn lao được cái lý của Phật Pháp rồi, thì họ coi mọi cái trạng thái bình thường khác nó chỉ là ngoại vi, nó chỉ là tầm thường, nó chỉ là bình thường. Họ biết cầm nắm cái cốt lõi, họ giữ gìn cái cốt lõi đó. Cũng như chúng ta thấy một vị, đối với một vị mà giảng sư lào thông về Phật Pháp, thì họ không cho rằng cái mà mùa thu buồn, khí thu lạnh, gió thu kêu như thì thầm trao gửi cho nhau những ân tình của hai miền sống chết, một cái điệu ru điệu hò nó nghe đẹp lòng người đó, họ không quan tâm. Họ đi thẳng vào đề pháp, phải tu tập như thế này, phải thở như thế này, phải hít ra như thế này, phải chánh niệm như thế này, phải tỉnh giác như thế kia, phải tu tập như thế. Cũng như là chúng ta thấy hồi xưa đó, thì là chúng ta thấy nhau thường hình sự, nếu quý vị sống gần ngày thì cái gì vô là cứ bắt học, có tất cả bắt học. Dẫu cho vị đó lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó mà biết đọc biết viết, ngài cứ kêu học. Như vậy chúng ta nghĩ rằng ngài không biết cách dạy à? Vậy như vậy thì ngài không biết người ta có khả năng như thế nào à? Những điều mà ngài biết được suy nghĩ, cứ cho các vị học. Trong cái đó mưa dầm thấm đất, nhiều khi nó nghiệp bước cái luân hồi của các vị đó đã có học Phật Pháp, hay là nhờ cái phước mà học hiện tại này cũng cũng tốt đẹp cho các vị, thì chúng ta thấy nó rất là hay chứ. Thì chúng ta thấy hoặc là đối với Ngài thì Ngài không có chuẩn về cái hình thức. Ngay cả quý vị biết là chư tăng cần thiết dành thời gian học nhiều hơn là thời gian để tụng kinh. Ngài không xem cái việc tụng kinh nó là một cái chuyện lớn hơn là cái chuyện học vô mà dở ra mà ví dụ pháp. Ngài cho cái điều đó là quan trọng nhất. Mỗi vị sư không cần phải tiếp xúc Phật tử, vị sư nào mà thân gần Phật tử là Ngài ghi lên bảng. Sư A, sư B đó lo tiếp xúc với Phật tử, nói chuyện Phật tử, không có lo học, chỉ lo cái chuyện tào lao, lo cái chuyện coi như nó không có đúng với cái trách nhiệm của mình, với cái trình độ khả năng của mình. Ví dụ như vậy, thì chúng ta nói rằng ngày như vậy ngày khó đúng chứ. Là những cái gì? Những cái lưu nó đầy nước, những cái ghè nó đầy nước. Ngài hiểu biết về Phật pháp, Ngài tiếp tay cho cái thời gian của cái sự sống của những người đệ tử xung quanh Ngài đang hiện hữu, đang có mặt. Đó, quý chị vị thấy thì như vậy thì sao? Vì chúng ta gần các vị mà chẳng hạn như là bây giờ như chúng ta thấy, ví dụ như chúng tôi lên chúng tôi nói sư trưởng thì học hành những cái gì cần thiết, nói những chuyện gì tóm tắt, chứ nói những chuyện gì mà tào lao bên ngoài mà lung tung lang tang sư trưởng rất là sợ. Một tức là nói chuyện về Phật pháp, hay là hỏi thăm hoặc là như thế này thế nào. Hỏi thăm cũng đơn giản thôi, rồi xong rồi có những chuyện gì đó để sư trưởng chia sẻ hay sư trưởng chỉ dạy, thì đó là những cái thời gian chứ chúng ta nghĩ lên chắc rồi mình hỏi sư trưởng chắc rồi thăm sư trưởng rồi nịnh nọt sư trưởng vậy thì chắc sư trưởng chịu, cũng phải vậy. Mà những người thầy mà thương những người đệ tử, nó có khi lên nói những cái điều mà sư trưởng nghĩ đó, sư trưởng tu như thế này thế kia, chỉ dạy ví dụ như vậy, thì chính là những cái đó là những cái gì, những cái thời gian đó là nó được trân trọng. Cái tâm của chúng ta lúc đó nó sẽ được đông đầy rất nhiều. Cho nên chúng ta đừng có cho rằng ở hình thức bên ngoài nó như thế nào thì bên trong nó như thế đó, chưa chắc. Đó, ngược lại, tâm ở trong sức hình ở ngoài, tâm của một số con người nó đầy cái nắp, nhưng ở trong nó trống rỗng, có nước gì trơn á, thùng rỗng kêu to, thì vốn tâm họ nó trống trơn là những điều mà họ có cái sự che giấu. Họ là người ác giới mà tỏ ra mình là tịnh giới, tịnh đức mô phạm, cao niên lập trưởng, đứng đầu cai quản tăng chúng, đứng đầu để điều hành tăng chúng, thì sao được? Người không tha thì đất trời cũng không chấp nhận, chứ thần chứ thiên cũng không chấp nhận được. Quả thật tri nhân tri diện bất tri tâm, chính xác như vậy. Thì ở đây cái ghè nó có mốt méo, nó không có đậy, nhưng nó có nước. Nước đó chúng ta có thể xài được. Còn hơn là có nắp đậy, nó sạch, nó là sành, nó là tốt đẹp, màu sắc rất là đẹp, nhưng niệm Phật sửa trong có miếng nào hết, miếng nước nào hết. Thì ở đây chính là cái điều mà hết sức là tệ hại. Thì đây chính là chỉ là cái câu nói mà chúng ta nên nhớ, chúng ta phải biết phân lường. Tâm ở trong sức hình ở ngoài hay là tâm ở bên trong biểu hiện ra bên ngoài là khi nào, chúng ta nói ở hoàn cảnh nào. Còn ở hoàn cảnh khác nó không có như vậy. Như chúng tôi ví dụ đó, ví dụ có một vị tỳ kheo đó mà bị gù, mà các vị tỳ kheo khác mà có cái sự chiêu nó móc nó gần nó xa, thì Đức Phật này khiển trách. Chúng tôi nhớ không lầm như là có một cái chuyện đó. Thì Đức Phật đã nói là thấy các vị như vậy, nhưng điều quả thật là những người hết sức là tốt đẹp. Đấy là những cái con đức, ở những người con của Như Lai, những người đã không còn phiền não, những người đã thành tựu con đường giải thoát, đạo lộ đã viên mãn. Còn chúng ta thấy như Đề Bà Đạt Đa đó, quá đẹp, đẹp với một bộ y hết sức là chói sáng, một bộ y hết sức là mỹ miều, nhưng điều mà trạng trách không có gì hết.
thì đó sao? Đâu có tri diện tri tâm một cái người đó như vậy được. Cho nên ở đây xin có đôi lời đóng góp cái câu thu lần số 4 như vậy. Và nếu như còn được cái thời gian thì cùng thỉnh Đại Đức Pháp Tăng đặt tiếp tục nữa. Còn không thì xin cho đọc bản tin. Xin có đôi điều gửi đến đại chúng như vậy. Nam mô của Thầy giá.
Sa thú cảm ơn Đại Đức Tề Quyền. Sau cái câu thảo luận của Đại Đức Tề Quyền thì chúng ta sẽ được nghe bản tin. Bản tin nói về một cái pho tượng. Cái bản tin hôm nay thì nói về một cái tượng pho tượng Phật ở Bamiyan và đã từng được rỡ các cái màu, hầu như là màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Sẽ do dòng đọc của Quảng Châu. Alo. À, mời Quảng Châu.
Nam mô Bụt Tha Giá và Sa Tú Lanh Thay, con thành kính tri ân thượng tọa Phạm Đăng. Con xin phép được đọc bản tin của ngày hôm nay ạ. Tin tức Phật giáo, bản tin số 2819 do cô Như Quang dịch. Tượng Phật Bamiyan đã từng được rỡ các màu đỏ, trắng, xanh. Science Daily, ngày 25 tháng 2 năm 2011. Thế giới theo dõi trong sự hãi hùng khi những người Taliban cuồn tín 10 năm trước đã cho nổ tung hai tượng Phật vĩ đại có từ thế kỷ thứ 6. Nhìn xuống thung lũng Bamiyan, nơi ngày nay là Afghanistan, tọa lạc trên con đường tơ lụa cho đến thế kỷ thứ 10. Tác phẩm nghệ thuật cao gần 60 mét là tâm điểm của khu vực chùa chiền lớn nhất thế giới. Hàng ngàn tăng sĩ đã gìn giữ vô số đền đài trong các hang động đục sâu vào trong vách đá bề dài cả km. Kể từ khi có sự đàn áp của Taliban, các chuyên gia châu Âu và Nhật Bản làm việc trên danh nghĩa UNESCO và được điều hợp bởi Hội đồng Quốc tế về Di tích và Địa danh ICOMOS đã cố gắng gìn giữ các mảnh vùng và tái tạo phương tiện đến gần các tường. Các mảnh vùng được nghiên cứu kỹ lưỡng vì rằng trước khi bị nổ, tượng Phật không hề được khảo cứu. Khoảng một năm rưỡi nay, các khoa học gia từ nhóm đại diện phục hồi, kỹ thuật mỹ thuật và bảo tồn khoa học đang nghiên cứu 700-800 mảnh vùng tại TUM. Technical University of Munich, Đại học Kỹ thuật Munich, tự thích của người dịch. Sự phát hiện của họ không chỉ cống hiến cho sự hiểu biết của chúng ta về bảo tồn di sản văn hóa thế giới, mà còn giúp cho các mảnh vỡ tìm thấy sẽ được lắp ghép trở lại. Về màu sắc, các tượng Phật đã từng có sắc màu rất cô đồng. Giáo sư Erwin Ermelin nói, toán của ông phát hiện ra trước khi thảo luận về khu vực với Hồi Quốc, các tượng Phật đã được sơn phết lại nhiều lần, dự đoán là do màu sắc đã bị phai nhạt. Lớp y ngoài, xăng và lê đã được sơn màu xanh dương đầm ở phía trong và màu hồng, kế đó là màu cam sáng phía bên trên. Trong một thời điểm xưa hơn, tượng Phật lớn hơn được sơn màu đỏ và tượng nhỏ hơn màu trắng, trong khi phía bên trong của lớp y được sơn lại với màu xanh nhạt hơn. Hoài đồ hình ảnh tái thiết bởi những nghiên cứu viên tại TUM xác nhận các truyền thống cổ xưa xuất xứ có thể từ thế kỷ thứ 11 của tượng Phật màu đỏ và một tượng màu trắng của mặt trăng. Những bộ phận và các chi tiết khác có thể có màu trắng nguyên thủy, nhưng điều đó không được xác minh chắc chắn. Kỹ thuật tái thiết tượng đã được đẽo ra từ vách đá. Tuy vậy, các lớp y phục được nghệ nhân sử dụng đất sét, nghĩa là sử dụng hai hoặc ba lớp. Các mảnh vùng cho thấy một trình độ mỹ thuật đáng kinh ngạc. Bề mặt hoàn toàn mịn mượt, một phẩm chất chỉ có thể tìm thấy trong các sản phẩm nung đốt, chẳng hạn như đồ sứ. Giáo sư Emily nói, trong đất sét, các nhà bảo quản TUM tìm thấy rơm rạ để hút chất ẩm, lông thú để cô đồng chất hồ gồm những sợi kính mạnh và thạch anh cùng các chất bảo quản khác để tránh sự co rút. Lớp hồ cuối cùng được giữ bởi những sợi dây kết nối với những móc gỗ nhỏ. Nhờ vậy, các nghệ nhân có thể áp dụng những lớp dày khác thường dày đến 8 cm. Những lớp hồ này tồn tại không những đến 1.500 năm lịch sử, mà ngay cả khi bị nổ ở một vài phần, giáo sư Emmeline nói thêm với sự kinh ngạc. Thời gian. Đầu khi ước tính từ sức khỏe của các pho tượng dựa trên kiểu y của Đức Phật hoặc các chi tiết tương tự, nay hàng loạt thử nghiệm bằng tia quang phổ tại trung tâm RTS Zurich và trường đại học Kiel đã xác định tuổi của các chất liệu trong những lớp đất sét. Kết quả các nhà khoa học CUN có được có thể cho biết ngày xây dựng tượng Phật nhỏ vào khoảng 544 và 595 và tượng Phật lớn hơn vào khoảng 591 và 644. Bảo quản. Làm cách nào để những mảnh vùng tại địa điểm di sản thế giới này có thể được gìn giữ cho tương lai? Đội ngũ Hội đồng Quốc tế về di tích và địa danh trong nước này đã cất chứa các mảnh vùng trong một nhà kho tạm thời tại thung lũng Bamiyan. Các mảnh lớn hơn được che kín tại chỗ. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ có thể kéo dài trong vài năm vì sa thạch rất tốt, giáo sư Elmerlin giải thích. Các phương pháp cổ truyền để bảo quản không được kể đến. Trên quy mô này, trong điều kiện thời tiết trong thung lũng Bamiyan, các phản ứng của nhiều tổng hợp thường dùng có thể sẽ thay đổi lớn thành phần của đá thiên nhiên. Chuyên viên bảo quản giáo sư Emmerlin đã tham gia nhóm Consolidate, một công ty được thành lập bởi sinh viên tốt nghiệp CUM, để hoàn thiện phương pháp mới được triển khai bởi nhóm này để dùng vào việc sử dụng các mảnh tường vỡ thay vì dùng nhiều tổng hợp có thể bơm chất silicon hữu cơ vào trong đá. Thêm vào đó, những bảo quản viên CUM cũng đang tạo một mô hình 3 chiều của vách đá để có thể nhìn thấy những mảnh vùng trong vị trí cũ. Giáo sư Emmerlin dự tính tái thiết pho tượng Phật nhỏ. Ông cho rằng nên lắp ráp những mảnh được phục hồi hơn là tái thiết theo tình trạng nguyên thủy. Theo sự lưu tâm về tượng Phật lớn, nhìn về chiều sâu 12 m, giáo sư Emmerlin rất nghi ngờ. Tượng nhỏ hơn với chiều sâu khoảng 2 m có vẻ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi tái tạo tượng Phật nhỏ này, có nhiều chướng ngại về chính trị và thực dụng cần phải vượt qua. Sự bảo quản cát, mạnh vùng cần phải xây dựng một công tượng nhỏ trong thung lũng Bamiyan. Cách khác, khoảng 1.400 viên đá nặng đến 2 tấn mỗi viên sẽ được chuyển đến Đức. Một buổi họp tại Paris đầu tháng 3 sẽ cho biết tiếp về số phận của các tượng Phật. Yamamo Uthaya, bản tin đến đây là kết thúc. Còn thành kính tri ân vị sư tôn Đức Tăng, kính cảm ơn quý sư nữ cùng thầy cô thưa anh chị. Hết chương hài ạ.
Sa thú lành thay, cảm ơn bản dịch của Thích Nhi Quang và giọng đọc của Quảng Châu. Ngày mai thì quý vị sẽ được nghe cái bài học ví dụ ngụ ngôn của con bò đực, sẽ do Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng. Thỉnh Chư Tăng vào tham gia thảo luận, mời Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì xin mời tri chúng lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng hồi hướng quang nữa. Mời con đi cha.
Sa thú làm thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng đã điều họp lớp học hôm nay, và kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
yang kincit kusala kamang kata panggiri yang memangkai nawaja manasa didasve sukatang katang kita kata sanyino ati yasa nangino katang bunya palang mayan tapi pagi pawantu te yetang katang tuwitang gendang bunya palang maya yetata tanaka nanti dewa dan toa hiwe kayum tapi lokam yetata jiwanta arane tuka manunyang pojanan tapi lapan tumama kita Pati con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cung quả vị nhân Sapangsubangkalangka kanto sapa devata sapa bhuta lupa vena soti onto nirontarang hotu sapangsubangkalangka kanto sapa devata sapa dhamma lupa vena soti onto nirontarang hotu sapangsubangkalangka kanto sapa devata sapa sangha lupa vena soti onto nirontarang hiện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử